Thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 55 câu 10 đến câu 11. Đức Chúa phán thế này: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất kỳ nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miền ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa.
Thật vậy, nếu anh em tha thứ cho người ta thì cha của anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha của anh em cũng sẽ không tha thứ tội lỗi của anh em.
Đó là lời Chúa.
Giáo lý Công giáo thì đến bài cầu nguyện chắc chắn ai cũng được nghe dạy rằng đời sống người Công giáo, việc cầu nguyện như hơi thở của chúng ta phải quan trọng đấy. Chúng ta ngưng thở 5 phút thì đã bắt đầu. Cho nên phải luôn cầu nguyện như cơ thể chúng ta luôn luôn hít thở thì mới sống. Vậy thì cơ thể luôn luôn hít thở mới sống là cầu nguyện luôn luôn để giữ sự sống của thân xác cũng như của linh hồn. Nhưng không phải là cầu nguyện luôn luôn lải nhải giống như dân ngoài. Như mở đầu tin mừng chúng ta vừa nghe Đức Giêsu đã nhắc nhở điều đó. Chúng ta đừng lải nhải nhiều lời như dân ngoài, cứ tưởng rằng mình nói nhiều, nói dai, nói viết và Chúa xúc rột Chúa cũng phải cho. Giống như trong gia đình, con cái xin cha mẹ nói một lần chưa được thì cứ nói hết, bố mẹ sốt ruột cũng phải cho. Chúng ta suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Cha mẹ từ cái chỗ không muốn cho, rồi con cái nó nói biết nhức đầu nhức tai biết tai, thì đổi ý từ chỗ không muốn cho, cho quách cho nó rồi. Thì Chúa không phải như vậy. Thì Chúa không phải ở chỗ này không muốn cho rồi ta xin riêng, Chúa thay đổi ý, Chúa cũng cho chúng ta để Chúa khỏi bương đầu. Không phải như vậy. Chúa là đấng có, mà hôm qua cha đã nói đấy, khi cho mới là có. Cho nên Chúa luôn luôn là cho. Lúc nào Chúa cũng ok hết, lúc nào Chúa cũng gật đầu hết, xin cái gì Chúa cũng gật hết. Người ta bảo rằng nếu mình xin điều xấu Chúa cũng gần à? Chúa gần luôn đấy. Có điều là Chúa đổi. Ví dụ như người ta thấy ông Gioan và ông Giacôbê đến nói riêng với Chúa, xin riêng Chúa ban cho anh em con một bên phải một bên trái, tức là hai anh em con phải hơn người anh em kia, để con có anh em con có quyền cao trích cả, thì chúng con chẳng thiếu cái gì hết. Xin về là điều xấu. Cho nên chạy trọt để xin chức quyền là xấu rồi, làm cho người anh em kia tức giận, đúng không? Thế thì Chúa bảo hai anh em ông này uống được chén của thầy không? Dạ cũng được. Thì Chúa bảo nếu chúng con sẵn sàng uống chén của thầy thì cha thầy sẽ xét đặt. Nghĩa là sao? Uống chén của thầy là phục vụ như thầy, để rồi chết như thầy. Giêsu cũng đi con đường đó. Chúa Cha làm cho mọi và trên trời dưới đất tôn vinh Giêsu con của Ngài, làm thần trên các vị thần đó. Đấy, sau khi Chúa Giêsu uống chén mà Chúa Cha muốn thì Ngài có địa vị cao cả. Nên từ các ông kia đó thì không muốn cái đó. Thầy chiến thắng thì thầy chia tụi con thôi. Còn các chứ các ông không, không có muốn rằng các ông phải chiến đấu mất mạng. Chúa Giêsu bảo buông chén của thầy, thì được Chúa cho. Các ông nói được, vì các ông nói được nên Chúa cũng ban cho các ông ấy cái tinh thần sau này chịu đựng. Khi rao giảng tiết mừng người ta bách hại, các ông chịu đựng. Rồi cuối cùng thì sao? Ông ra câu bê đi tên nào trước nhất, bởi vì ông ấy là một trong số các môn đệ bị tử đạo sớm nhất vào năm 44, tức là Chúa Giêsu chết vào 10 năm sau, thì ông Giacôbê trong nhóm 12 đó chết đầu tiên, bị tử đạo đầu tiên. Thì ông này bị tử đạo đầu tiên dưới cái nhìn của người đời coi như là chúc phạt, phải không? Mấy nhiệm kia đến chiều chết, còn ông này chết đầu tiên coi là chúc phạt, người ta nói như vậy đấy. Nhưng mà cái nhìn của Chúa, cái nhìn đầu tiên thì là chúc thưởng, bởi vì ông ấy chết đầu tiên thì ông lên thiên đàng. Lúc đó 11 anh em kia chưa ai lên, có mình Chúa thôi với ông ấy thôi, thì ông muốn ngồi bên phải cũng được, phải không? Không thích ngồi bên phải thì nhảy sang bên trái mà ngồi, phải không? Mà không ngồi bên phải bên trái thì ngồi vào lòng Chúa cũng được, cái gì có phải không? Đó Chúa cho đấy, xin cho anh em con ngồi bên phải bên trái, tức là hơn anh em khác, thì Chúa đã cho cái hơn cái kiểu đó đấy. Cho nên có quyền khẳng định là cứ xin đi, bất cứ gì cũng cứ nói đi, rồi Chúa cho, Chúa cho cái kiểu của Chúa. Thầy thử nó không phải là cứ nói nhiều, mà cứ thưa với Chúa, mà tin tưởng là mình đã thưa, là nhất định Chúa nhận lời. Đấy là cha nói rằng cho dù chúng ta không biết mà xin, xin cái điều xấu tranh nhau như Giacôbê Gioan, rồi Chúa cũng cho điều tốt. Huống chi chúng ta cầu nguyện đúng ý Chúa Giêsu dạy trong tin mừng hôm nay, thầy dạy trong kinh điển cha đó. Nếu chúng ta cầu nguyện đúng cái nội dung mà Chúa dạy chúng ta trong kinh điển cha ở Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 13 chúng ta mới đọc đó, thì chắc chắn là Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn hơn là chúng ta mong được. Nhưng mà chúng ta phải ý thức nội dung kinh điển cha Chúa dạy như thế nào để chúng ta thực hành. Nhiều khi chúng ta đọc kinh điển cha quen quá rồi mất ý thức, không biết được mình đọc cái gì nữa chứ, cũng chẳng biết Chúa dạy mình cùng người thế nào nữa chứ. Ta thấy nhiều người có thói quen rất là vô ý thức, đến giờ cơm đó mọi người ngồi vào trong bàn rồi mà bà mẹ hay đầu bố nói với đứa con nè, cùng lên đây đấy, làm dấu rồi cơm nhé, đi nhà con rồi đi nhà này em con rồi đi nhà con rồi đi nhà xin nhà cho con rồi ngày đưa con ta cắm dấu. Đây là mọi người quen chữ với con và sử dụng mình trái đi được mỗi tin kêu kêu lại chàng thì nói đấy lời cha con là trên trời luôn, mà cha là sao cha gì thế cha đem này, xin cha cho con một ngày cũng có thân được con một ngày cám dỗ, thế là ăn cơm con này, cha có ý thức được mình, trong đó mình đọc những câu gì, chứ còn có kiểu đọc kinh để cha kiểu đó không đây, đây mấy người kinh là hay kiểu, đó. Xin lỗi mẹ cha ngày xưa cũng đọc vậy. Tôi cảm thấy cha không được học thánh kinh giống như cha, cho nên cha cả chú thán phục. Đấy cái kiểu mà cầu nguyện Chúa dạy cái tình cha quan trọng lắm, mà cầu nguyện cái kiểu đó có ý thức gì đâu. Còn nếu chúng ta để ý lời cầu nguyện của Chúa Giêsu từng chữ từng câu Chúa dạy đó, thì chúng ta thấy nó hơi lạ. Lạ là Chúa dạy lời cầu nguyện đi nghịch lại với bản năng khát vọng tự nhiên của loài người chúng ta. Chúa dạy đi nghịch, ngay cái kiểu mà Chúa dạy đi nghịch ấy là chúng ta thấy ngay rằng chúng ta muốn được Chúa ban ơn, chúng ta phải đi nghịch với ý của mình mà theo ý Chúa. Cho nên nội dung kinh thánh cha là Chúa dạy nghịch với ý của Thánh Thần. Ý của ta như thế nào? Ai đến với Chúa thì cũng xin này, cũng mong là Chúa ban ơn cho con. Đấy. Ai cũng mong có điều đó. Thậm chí có một bà đến thưa với cha, thưa cha, cha cầu nguyện cho con có cái việc rất là quan trọng cần lắm. Và cha hỏi chứ thế là muốn cái gì? Dạ, heo con nó đẻ đau bụng mấy ngày nó chưa đẻ. Cha cầu nguyện cho nó đẻ để nó khỏi chết với con heo mái của con. Và cha cho con xin ít dầu để được sức cho nó. Xin dầu để sức cho heo đẻ. Thấy chưa? Thế kiểu mà nó đến xin là luôn luôn có người lo cho Chúa, phải chú ý đến nhu cầu của mình. Tôi đang cần cái này, tôi đang muốn cái kia này. Chúa thương, Chúa ban đi thì Chúa mới là đấng linh, người ta mới kính thờ Chúa. Còn tôi xin theo ý muốn của tôi mà Chúa cứ để bên thôi thì chưa chắc tôi đã tìm. Thế nên người ta đến với Chúa luôn luôn là xin cho mình trước, chứ không biết ai mà để này xin Chúa cho con biết làm vì danh Chúa trước đâu. Có đâu. Thế từ đó cái đấy. Trong khi đó kinh thánh cha chúng ta thấy hai phần. Phần đầu thì Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện để biết cách làm cho người khác nhận biết vinh quang Thiên Chúa trước, làm cho Chúa được quý hiển nơi mọi người trước. Rồi phần thứ hai sau đó mới xin Chúa cho mình những khát vọng này, khát vọng kia, xin cho nhu cầu của mình sau, xin làm vinh hiển Chúa trước. Đúng như Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 6:33, tin bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa trước là như vậy. Sự khác nhu cầu của mình Chúa ban thêm sau. Thì phần đầu kinh thánh cha Chúa dạy chúng ta xin Chúa giúp con cách nào để con biết làm cho người khác nhận biết Chúa đây. Họ tôn thờ Chúa như Chúa, như chúng con tôn thờ Chúa đây. Cho nên mở đầu kinh thánh cha Chúa quả thế này, Chúa ân công như thế này: lạy cha. Lạy. Người Do Thái không bao giờ lạy một người nào hết. Lạy là thờ lạy một Thiên Chúa. Chúng ta có thờ lạy Đức Mẹ không? Chúng ta có thờ lạy Đức Mẹ không? Không. Chúng ta có thờ lạy Đức Mẹ không? Đức Mẹ cao cả lắm mà. Vậy thì chúng ta đối với Đức Mẹ làm sao? Hả? Hả? Tôn kính thôi, tôn kính một cách đặc biệt thôi. Còn thơ lạy là dành cho Thiên Chúa thôi. Đó, khi Chúa Giêsu dạy cái lời mở đầu lời công nguyện là lạy cha, là xác nhận với mọi người rằng chúng ta không có thờ ai hết, thờ một Thiên Chúa mà thôi. Chúa trên các vị thần, Chúa cao cả nhất, không ai sánh bằng Chúa. Chúng ta theo để tôn thờ Ngài đấy. Chữ lạy đạo là chúng ta kính thức đạo. Gọi Chúa là cha. Cái Việt Nam thì gọi là cha. Nhưng mà cái câu mà Chúa Giêsu nói phải nói là tiếng cho Thái Đức Giê là Abba. Thưa với Chúa là Abba. Abba là gì? Abba là tiếng của một đứa con nít. Từ lúc mà cha mẹ sinh nó ra, hàng ngày chăm sóc nó, phải không? 2, 3, 4 tháng nó chưa biết gì hết, đúng không?
nó chưa biết gì.
Mẹ nó, ba nó ngày nào cũng nâng nó rồi cho nó ăn.
Nó không biết gì hết.
Đến một lúc nào nó cái trí khôn ấy chớm nở một chút nữa để nó nhận ra người mà vẫn hôn nó, cho nó bú rồi nâng nó, nó bật miệng cái câu đầu tiên áp bà. Đó là cái tiếng nói đầu tiên của một đứa bé bắt đầu trí khôn chớm nở, nhận ra người chăm sóc mình bằng cái từ áp bà. Đấy, cái thứ áp bà nó như vậy đó, chứ không phải là như chúng con gọi cha là cha đâu, mà Abba là nó ở trong một cái tình trạng hoàn toàn lệ thuộc vào cái người mà chăm sóc nó, đúng không? Nó chưa biết gì hết, nó chưa lo được cho nó hết, nó chỉ sợ mất cái người mà chăm sóc nó đấy. Abba nó bắt chặt lấy cái người đó, người đó là mẹ nó, người đó là ba nó, người đó là người hết lòng với nó. Thì đó, Abba. Chúa bảo này, chúng ta thưa với Chúa bằng cái từ đó đấy. Abba có nghĩa là chúng ta là một đứa con tự giải, buông Chúa ra là chúng ta cũng sống được. Chúa lo chúng ta hết, chúng ta bám chặt lấy Chúa như một đứa bé nó còn ở nằm ở trên nôi ấy, được 4-5 tháng nó bám chặt bố mẹ nó, cho cái gì nó không quý bằng bố mẹ nó, đến với nó. Đó, thấy cái việc Abba, chúng cái người cha khiêu ta đào lên đấy, thì Chúa muốn chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa, bám chặt lấy Chúa như vậy đấy. Và cái từ này á là không phải là tự nhiên chúng ta biết gọi Thiên Chúa là Ba đâu, hay là tự nhiên chúng ta có cái cảm thức là chúng ta yêu Thiên Chúa, chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa như vậy đâu. Mà cái từ này, cái tâm tình này á, do Chúa Thánh Thần mà chúng ta được lãnh nhận. Từ khi lãnh nhận cái Thánh Tẩy, Chúa Thánh Thần ở với chúng ta và Chúa Thánh Thần dạy ta mở miệng nói với Thiên Chúa Abba trong cái tâm tình lệ thuộc. Thư Roma chương 8 câu 14-17 Phaolô nói như vậy. Chúng ta không biết thưa thế nào thì chính Thiên Chúa, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết gọi Thiên Chúa là Abba, mà chúng ta dịch ở tiếng Việt Nam là cha, là như vậy. Cho nên lạy cha giống như một con nít, nó lạy à bố mẹ nó vậy, phải không? Ba má nó, chúng ta để ý khi đứa bé nó nhỏ xíu thì ba má nó dạy nó cái gì đầu tiên? À đi, phải không? À má đi, à má đi. Người Kinh, người dân tộc dạy nó như thế nào? Cũng à không? Có à không? Không, có tiếng dân tộc không phải là đi. Bên đi. Bên đi. Đó. Đấy, người Kinh thì nói, à đi con, à đi ba cho này, à đi để má cho này, à má đi đó, thì kia là à đấy. Thì chúng ta đến với Chúa, Chúa bảo gặp Chúa này, à Chúa vậy đó, lấy cha là vậy, à Chúa à ba lệ thuộc mình là cha, nhưng mà cha không phải riêng cha của con mà cha của chúng con, cha của chúng con. Nghĩa là sao? Người Do Thái họ hiểu rằng Thiên Chúa là cha của họ thôi, chứ Chúa không là cha của các dân tộc khác. Nhưng ở đây Matthew ghi lại cái lời Chúa Giêsu dạy này, thưa với Chúa là cha chúng con, chúng con đây là những người ở trong hội thánh của Ngài. Chỉ có những người ở trong hội thánh của Ngài mới gọi Thiên Chúa là Abba thôi. Bởi vì những người trong hội thánh của Ngài đã được tái, được sinh lại có cái Thánh Tẩy là con Thiên Chúa, thì mới có quyền gọi Thiên Chúa là Abba. Cho nên cái chúng con đây không phải là của người Do Thái họ nói, mà là của những người Công giáo, người thuộc về hội thánh. Nên người Do Thái là không chịu lấy bí tích này. Họ đâu phải là con của Chúa để mà gọi Thiên Chúa là cha chúng con đâu. Chúng ta được lãnh nhận bí tích này. Vậy thì bất cứ ai ở trên thế giới này qua bí tích này thì được gọi Thiên Chúa là đã bảo, chứ không phải dành riêng cho người Do Thái. Nhưng từ xưa từ mới, và trong câu chuyện tiệc cưới của một bữa tiệc ông vua, ông thiết đại đấy, những khách được mời là người Do Thái nó cũng đến. Ông vua bảo ra đường gặp bất cứ ai kéo vào bàn tiệc của thằng đó, tiệc đó là của thánh đấy, bất cứ ai là muôn dân đấy. Đây là Matthew chương 18:19 đến 20, Chúa Giêsu nói các môn đệ là Chúa đi khắp thế gian này bàn thánh này và dạy họ để đưa họ vào hội thánh, cho nên chỉ có những người nào trong hội thánh mới được quyền gọi a Chúa là Abba cha. Đó, chúng ta nhớ chúng con đây cha chúng con. Vì thế trong kinh này cha của Matthew ghi là lạy cha chúng con, trong khi đó Luca thì lại ghi là lạy cha, không nói chúng con đâu. Bởi vì Matthew thì viết về hội thánh mới nói là cha chúng con, còn Luca thì không viết về hội thánh, cho nên lạy cha có nghĩa là bắt chước Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha. Đời Chúa Giêsu mỗi lần ngài cầu nguyện với Chúa Cha, ngài không bao giờ ngài thưa với Chúa Cha là lạy cha chúng con bao giờ hết, mà Chúa Giêsu luôn luôn được lạy cha, đúng không? Lạy cha con phát hiện con trong ta tay cha, lạy cha xin cứu con giờ này, đúng không? Lạy cha con ngợi khen cha vì cha mặc cả cho những người bé nhỏ. Chúa Giêsu luôn luôn thương Chúa Cha là lạy cha, chứ không bao giờ lạy cha chúng con. Còn Matthew thì thưa là lạy cha chúng con là chúng ta ở trong hội thánh. Cho nên khi nào chúng ta dự phục vụ như thế này á, thì chúng ta nên đọc kinh của Matthew lạy cha chúng con là vì chúng ta ở trong hội thánh. Còn khi nào chúng ta đọc, chúng ta cầu nguyện riêng á, không đi lễ á, không dự kinh phục vụ á, thì chúng ta nên đọc kinh lạy cha của Luca, lạy cha là giữ mình với Thiên Chúa, lạy cha là và khi nào chúng ta cầu nguyện cho cả thế giới này vào hội thánh để gọi Thiên Chúa là cha và nhận một vị thầy duy nhất là Chúa Kitô, thì tự nhiên nhìn nhau là anh em, nhìn nhau là anh em với nhau và thương nhau hơn anh em một thịt. Ngày nào thế giới này được như vậy thì thế giới này có hòa bình tức khắc và thiên đàng trải ra trên thế giới này đó, đúng không? Con tưởng tượng bao giờ cả mọi người trên thế giới này ai cũng bảo thấy hết và sống đức ấy như Chúa dạy đó, thì thiên đàng mới ở trên trang như đó đấy, mọi người là anh em với nhau. Đấy, chúng con ở trong cái tổ mày ha, thì chúng con là người dân tộc, cha có khác gì chúng con biết gì. Trong khi đó tổ mày chúng con cũng có những người ở địa phận Vinh phải không? Vân đi Quảng Nam, Quảng Nung,
Choa.
Họ gọi với Quảng Nung nó gọi cho Choa Choa. Đi Quảng Nung. Tại sao nhà mày nó Choa Choa? Choa Choa. Cái con loa mày, con loa mày. Chả không hiểu. Nhưng mà nó không có đạo. Nó bị lơ mà. Nó có đạo. Thì sao? Cho nên cũng là người làm may, cũng là nhân viên tổ may, mà tự nhiên chúng con nhìn chắc khác, phải không? Chúng con là người Ba Na nhìn chắc khác, còn mấy đứa cầu nôn nó nhìn chắc khác, đúng không? Cha cũng nhìn nó khác con lắm. Thế từ đây giữa chúng con dù không có với cha, không có thân thiện gì xác thịt cả, không có dòng máu gì về kết cả. Nhưng cha nhìn chúng con giống như thật sự giống như là con của cha thật sự như vậy. Trong khi đó mấy đứa cổng đôm thì cha chỉ nhìn nó là như là một người đáng giềng thôi, một người quen biết thôi. Thế tự nhiên mình không có cái, có một cái tình cảm, không có một cái sự gắn bó, bảo chúng nó thật vậy. Đó, cho nên nhờ chúng ta cùng là con Đức Chúa Trời, từ khi đã nhận cái tin này, chúng ta thấy mình thương nhau lắm. Và Chúa muốn làm sao cả thế giới này sớm được cái ơn này, để cùng gọi Thiên Chúa là cha chúng con, thì thế giới này có hòa bình. Chúa này dạy để cha chúng con đứng ngự trên trời, cha của mình đứng ngự trên trời. Cái bản văn của Phục vụ Giờ Kinh người ta dịch này, lấy cha chúng con đứng ngự trên trời. Nhưng trong khi đó ấy, chúng ta đều lạy cha chúng con ở trên trời. Cha chúng con ở trên trời, cha nói lạy cha chúng con ở trên trời, vậy thì cha ở trên trời đúng không? Đấy cái ta chúng ta bắt đầu lạy cha chúng con ở trên trời thì có nghĩa là mình ở trên trời, Chúa dưới. Cho nên là cái bản văn Phụ Từ Kinh ở phần thêm chữ đấng là lạy cha chúng con là đứng ngự trên trời. Cha chúng con là đứng ngự trên trời, để khỏi hiểu lầm là cha ở dưới con ở trên. Lạy cha chúng con đứng ngự trên trời. Vậy thì cha chúng ta đứng ngự trên trời có nghĩa là gì? Là một vị thần vượt trên tất cả mọi vị thần. Hả? Một vị thần vượt trên tất cả, trên trời là cao nhất. Đấy. Và là thấu suốt. Và người ta muốn nhìn rõ cái gì đó, người ta phải lên cao, một quan sát của khu vực, người ta phải leo lên cao, để nhìn xuống, là thấy hết. Cho nên, đứng ngự trên trời, tức là mình tuyên xưng rằng mình có một vị thần mà gọi, được gọi này, chúng ta được phúc gọi này, cha, ngài của con là, chúng ta là con, ngài cao cả hơn mọi thần thánh, ngài thấu suốt hết mọi sự, thấu mọi tâm can trong lòng chúng ta. Chúng ta nghĩ thì Chúa đã biết rồi, chưa nói ra Chúa biết hết rồi. Thì việc gì mà phải kêu cầu Chúa nhiều? Chúa biết khát vọng của mình mà đến bước trên trời như vậy. Xin làm cho danh thánh cha, danh thánh của cha, danh cha là thánh, danh cha là thánh có nghĩa là gì? Là rất khác biệt với loài người, rất khác biệt với thần thánh nào hết, trốn vượt thế hết, khác và trốn vượt. Cho nên trong cái tình tụng chúng ta đọc lại cái lời ca tụng của các thiên thần trong đền thờ và ca tụng Chúa, thánh, thánh, thánh. Cái bản văn Phục Vụ Giờ Kinh người ta dịch là thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, tức là vô cùng thánh, không ai sánh bằng. Còn nếu mà không ta đọc thánh 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 đó, mình phải ngọng ấy hả, thánh 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 ngọng ấy, ta phải sợ là vợ nó ta thánh thánh chắc đưa nó ngọng chắc là mà người ta phải đọc được thánh chí thánh ngàn trông chí thánh. Thánh là gì? Là khác biệt, vượt trên, ở giữa mọi người mà không giống mọi người. Chúa muốn ban cho chúng ta cái ơn này. Cho nên ở trong Gioan chương 17 câu 14, Chúa nói các môn đệ rằng thầy đã ban lời của thầy cho chúng con, và vì vậy thế gian ghét chúng con, bởi vì chúng con không thuộc về thế gian này. À, vì chúng con giữ lời của thầy, chúng con sống lời của thầy, chúng con không sống như những người khác. Đấy, ở giữa đời mà không giống người ta, khác người ta, cao hơn người ta, trí thức của người ta, thánh thiện của người ta, quyền năng của người ta. Đấy, thầy đã ban lời cho chúng con, người ta nghe chúng con, bởi vì chúng con không thuộc về thế gian này, bởi chúng con là thánh rồi, khác người ta. Nhưng mà đối với Chúa, thánh là gì nữa? là diễn tả bản tính của Thiên Chúa. Ngài, bản tính của Ngài như thế nào? Ở loài thụ nào không có cái loài nào giống Ngài cả. Trước nhất, bản tính của Ngài là tự hữu. Tự hữu tức là không bởi đâu mà sinh ra, tự mà có thôi. Còn cái vũ trụ này là Chúa làm ra, chúng ta bởi cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta không phải tự hữu, mà chỉ một Thiên Chúa đứng tự hữu đấy. Ngày khác nữa chưa, đứng tự hữu này, cái khác này là đứng hành có, là lúc nào cũng có. Ngài không có quá khứ, Ngài không có tương lai, Ngài chỉ có hiện tại, lúc nào cũng thế thôi, lúc nào cũng có, không có lúc có lúc của chúng ta có lúc có lúc không, đúng không? Trước đây 30 năm có chưa, có chưa, có chưa, có chứng, có chứng trong bụng mẹ. Nhưng mà biết đây là một độ 5 năm thì chứng không có, nhưng mà rồi thêm độ 100 năm nữa thì có chứng, mà đã được không, có thấy được không? Không, biến mất rồi. Thế nên có lúc chúng ta không có, rồi có, rồi lại không có, đúng không? Thì Chúa không như vậy, Chúa lúc nào cũng có hết, hẳn có đấy. Cho nên là bản tính của Thiên Chúa đấy, là danh thánh của Ngài, hẳn có, rồi toàn năng đấy, khác với toàn năng, không khác toàn năng hết. Toàn năng là gì? Chỉ một mình Thiên Chúa biết giữ ra này, biết tội ra ơn, biết chết ra sống, toàn năng. Rồi nhớ, Ngài đứng thấu suốt, chúng ta nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nhìn tận đây nào, để chỉ nói này. Sẽ bây giờ chưa? Chưa? Chương 16 câu 7, người ta nhìn bề ngoài, Chúa nhìn đấy nào ta đó. Đấy, Chúa thấu suốt. Rồi, nào, Chúa là đứng khôn ngoan đấy. Không ai khôn khéo bằng Chúa. Không ai khôn ngoan bằng Chúa. Chúa đây là chân lý nữa. Chỉ có Chúa mới là sự thật, ngoài Chúa đâu không có sự thật. Ngài là chân lý, Chúa là sự thiện đấy. Không có gì tốt đẹp thánh thiện so sánh với Chúa được. Ngài là đấng hoàn hảo, chúng ta không có hoàn hảo. Ở vũ trụ này không có gì hoàn hảo, chỉ có Thiên Chúa là đấng hoàn hảo vậy. Chúa đây là sự sống đấy, Chúa là nguồn sống, Chúa chính là sự sống, và Chúa chính là tình yêu. Chúng ta có tình yêu chứ chúng ta không phải là tình yêu. Chúa là tình yêu, còn chúng ta thì có tình yêu, đúng không? Tôi có tình yêu có lúc tôi mất, bởi vì tôi ghét nó hơn là tôi mất nó. Khi tôi ghét lúc nào tôi có tình yêu, còn Chúa thì lúc nào cũng là Chúa ghét ai hết. Chúa yêu, Chúa là tình yêu. Đó, những cái phạm trù đó, những cái điểm chạm vừa nói đó, là Ngài là thánh đều khác biệt. Không có ai có những cái điều mà cha vừa nói. Rồi Ngài thì sao nữa? Xin làm cho anh em vinh hiển. Cậu vinh hiển. Hiển là gì không biết đâu. Thì là lộ ra. Lộ ra cái vinh quang. Mặt trời rất là sáng phải không? Đó là vinh quang gì nào? Khi nào nó mất? Khi nào nó mất biết đâu? Ban ngày đó tự nhiên mặt trời nó đen lại. Tại sao mất? Cái mặt trăng nó đi rồi đi vào vòng này. Tự nhiên ta trăng là trái đất nhé. Cái mặt trời đây nhá, nó chiếu thẳng xuống trăng sáng lắm. Nhưng mà sau một lúc cái mặt trăng nó đi tới đây này. Đấy, tức là mặt trời, mặt trăng, trái đất đứng thẳng hàng thì cái trái đất để đen. Bởi vì mặt trăng nó che rồi. Cho nên một lúc sau cái mặt trăng nó đi qua thì mặt trời này nó chiếu xuống thế này. Người ta gọi khi mặt mặt trời đang là sáng, nó tối lại, người ta gọi là nhật thực. Nhật thực là che mất. Bây giờ cái này nó che mất, ánh sáng không tươi tôi được. Vậy thì đấy, hiền là vậy. Hiền là nó lộ ra, cái ánh sáng lộ ra đến tôi. Mà tại vì cái mặt trăng nó che mất, vậy nó tôi phải tẩy nó đi, nó phải vinh quang. Thì cái vinh quang, cái ánh sáng của mặt trời chiếu được. Cho nên xin cho danh thánh cha vinh hiển, tức là sao? Tội lỗi người ta che khuất vinh quang Thiên Chúa. Đấy, cho nên xin cho chúng con đừng phạm tội. Khi chúng con phạm tội, Chúa mất vinh quang. Đấy, còn khi chúng con sống thánh thiện, thì người ta nhìn thấy chúng con, người ta nhận biết Thiên Chúa ngài chủ bảo rồi. Người ta cứ nhìn thấy chúng con mà ngợi khen, những nhìn thấy việc này của chúng con làm á, mà cha cho con được cái gì hết, ngộ ra, cái cha cái gì, đức này xin Chúa cho chúng con cũng như mọi người đừng phạm tội để che khuất vinh quang Thiên Chúa. Đó. Mà Chúa lộ ra cho họ biết, Chúa tuyệt vời lắm. Đây là vinh hiển triều đại Chúa mau đến. Khi nào? Khi danh Chúa được vinh hiển, Chúa thì vẫn là vinh hiển rồi, nhưng mà Chúa muốn lệ thuộc của chúng ta, vì Chúa yêu thương mà. Ở John 15 câu 8 đã bảo rằng nơi điều này cha ta vinh hiển là hiện tại chúng con sai hoa kết trái và trở nên môn đệ của ta. Đấy, khi nào chúng ta trở nên môn đệ của Đức Giêsu thì Chúa thêm sự vinh hiển, hay để người ta nhận biết vinh hiển của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Irene nói làm sao? Vinh hiển, vinh quang của Thiên Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ. Càng nhiều người được Chúa Kitô cứu độ thì vinh hiển của Chúa càng được mọi người nhận biết. Đó, Chúa đứng vinh hiển, triều đại Chúa mau đến. Trong kinh chúng ta đọc là nước cha chỉ đến. Nhưng mà bản văn của phụng sự kinh người ta dịch là triều đại. Tại sao vậy? Người ta muốn dùng chữ nước. Nước ấy, thì nó không thay đổi. Thí dụ như Việt Nam, cái nước Việt Nam từ bao nhiêu ngàn năm nay, nước Việt Nam vẫn là hình chữ S, đúng không? Không thay đổi, mãi nó là chữ S thôi. Đấy, trừ khi nào Trung Quốc nó chiếm mất, đấy thì nó mất thôi. Còn nếu mà không lên thuộc vào Trung Quốc thì mãi mãi nước Việt Nam là hình chữ S, không thay đổi. Còn triều đại thì thay đổi. Triều đại Quang Trung, triều đại Hồ Chí Minh, phải không? Khác. Triều đại Vua Quang Trung thì dân tộc ta làm sao? Rồi dưới triều đại của Hồ Chí Minh, dân tộc chúng ta làm sao? Thế từ đó, cái dân tộc trên cái giải đất này, cái nước này, nó đi lên, nó đi xuống là tùy theo chủ đạo. Cho nên nói rằng triều đại Chúa mau đến có nghĩa là sao? Nghĩa là bởi vì Chúa bảo nước thì Chúa không thuộc cái gian này mà. Triều đại Chúa mau đến có nghĩa là ý định của Chúa, đường lối của Chúa, luật lệ của Chúa sớm được mọi người nhận biết. Nhưng cho nên là một cái triều đại nó làm cho dân tộc đi lên đi xuống là do luật lệ, phải không? Do cách điều hành mà dân đi lên dân đi xuống. Thì Chúa cũng vậy, Chúa ban cho chúng ta đi lên đi xuống là do luật lệ của Chúa, cách hướng dẫn của Chúa. Cho nên triều đại Chúa mà đến phải xin Chúa cho mọi người đón nhận được lời Chúa. Ai cũng lấy lời Chúa mà thực hành thì đó là triều đại Chúa mau đến. Đến gì? Đến mọi người được nghe tin mừng của Chúa mà vào giáo hội, thông nhận vào hội thánh là đoàn chiên duy nhất của Chúa. Đó, ngày nào mà cả thế giới này vào hội thánh sống yêu thương nhau thì triều đại Chúa mau đến. Là đến là như vậy. Xin Chúa sớm cho cái chân đất này được người ta trở thành con Chúa hết, người ta yêu thương nhau, đó là triều đại Chúa đến đấy. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi nào ý Chúa thể hiện dưới đất như trên trời, có biết không? Lúc nào? Lúc nào? Lúc chúng ta dâng lễ. Dâng lễ đây này, lễ chúng ta đang dâng đây, ở trên trời đưa xuống đây. Đấy, trong thế lễ cha không phải là người đại diện mà cha là hiện thân. Cái công việc của cha làm là công việc của Chúa Giêsu. Chúng con nhìn thấy cha nhưng mà phải nhận ra Chúa Giêsu đang thật cử hành thiên lễ. Như trên trời ngài đứng với Đức Chúa Cha, ngài đang cầu nguyện gửi lễ trên trời thì đưa xuống trên đất này đó. Cho nên ý cha hiện dưới đất cũng như trên trời có nghĩa là Chúa muốn mọi người ở trên trần gian này, đặc biệt là người Công Giáo, ngày nào cũng đi lễ hết, đúng không? Chỉ có đi lễ là ý cha thể hiện dưới đất như trên trời, đúng như vậy thôi. Có lúc nào mà ý của Chúa trên trời dưới đất giống nhau hết không? Trừ khi vấn đề là ý Chúa trên trời dưới đất đúng ý đó. Đấy, ý cha trên trời như trên trời để mọi người nhất là chúng ta đừng bỏ đi đó. Chúa để trong cái đấy cha Chúa dạy chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện đó. Xin cái điều đó, đó là những điều phần thứ nhất à, nói về ở trong cái đấy cha nói về chúng ta tìm cách làm sao xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta sống những điều vừa rồi đó, thì Chúa được nhận biết, Chúa được vinh hiển nơi mọi người và thế giới để được bình an, được hạnh phúc. Rồi phần thứ hai của tin mừng của kinh thánh trang, Chúa mới dạy chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của mọi người. Xin đầu tiên là chúng ta được xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Lương thực hàng ngày mà chúng ta phải xin là gì? Mấy người vô thân nó bảo bọn mày cứ đến nhà thờ cầu nguyện đi, đọc kinh thánh cha xem mày có bánh ăn không, còn giờ mày xin đi, xin bác Hồ thì tao sẽ cho mày bánh ăn. Còn mày đi thờ mày xin Chúa bảo mày đi có bánh ăn không, còn mày ra phường bảo tôi là con cháu bác Hồ đói quá thì chúng mày có bánh ăn. Đã người ta nói vậy thì chúng ta trả lời sao? Trước đây Chúa nói là xin cho chúng con lương thực hàng ngày, tức là chúng ta có những cái nguồn sống mà không ai ban cho chúng ta được ngoại trừ Thiên Chúa. Ta xin cái đó. Lương thực hàng ngày là cái gì? Chính là đức tin. Vì sao? Người ta sống bởi đức tin. Roma chương 1 câu 17. Nhờ đức tin mà chúng ta sống. Lương thực hàng ngày là gì nữa? Là lời Chúa và biết cách thực hành lời Chúa. Đây câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa đọc ấy, người ta sống không nên bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời Thiên Chúa và đem nó thực hành. Gioan chương 4 câu 34 Chúa nói với các môn đệ đang lúc phải đói mà các ông ấy mời mẹ ăn bánh, nghe bảo thầy có quán rồi, quán của thầy là làm theo ý cha trên trời đó. Khi nào chúng ta làm được theo ý của Chúa dưới sự ứng dẫn của lời Chúa thì đó là của anh. Chúng ta không tìm được ở đâu. Rồi nuôi chúng ta là gì nữa? Thánh Thể. Gioan chương 6 câu 35 Chúa nói bánh tôi cho mới thật là nuôi em không phải chết. Đấy, bánh tôi là thịt máu tôi, ai ăn thì sống đời đời. Gioan 6 bánh, đó là bánh thứ ba. Bánh thứ tư là gì? À, bánh thứ tư là chúng ta biết mình có tội, ăn năn sám hối, chạy đến với Chúa Giêsu xin Chúa thương xót, xin theo mày. Giống cái tên trộm này đó, cả đời nó chán, làm cái gì tốt cả mà nó sám hối, xin theo Chúa, nó được sống đời đời trên thế này. Đó, bánh thứ bốn. Và bánh thứ năm là xin là gì? Là của cải vật chất, không thừa cũng không thiếu. Cách ngôn chương 30 câu 8 câu 9 đấy. Xin Chúa cho con đừng thiếu thốn của cải, con thiếu, con đói, con đi ăn cắp, con đi ăn cắp, con ăn no bụng, nhưng mà Chúa thì sao? Hổ, Chúa sẽ hổ, người ta cười chê cho Chúa. Thế Chúa đừng để con đói, con đi ăn cắp, con được ăn nhưng mà Chúa sẽ hổ. Xin Chúa đừng để con nhiều tiền của quá, của cải nó lấp mắt con đi thờ nó mà không thờ Chúa. Cho nên một người quá giàu và một người quá nghèo á, thì cái người quá nghèo còn biết bám vào Chúa, còn cái người quá giàu là thôi tiền bạc chè mắt không có nhận được Chúa. Cho nên của cải dư cũng khổ, thiếu cũng khổ, mà dư thì khổ hơn là thiếu, bởi vì mất Chúa, quên mất Chúa. Vì thế đủ, thế thế nào là đủ? Không phải biết, đúng không? Cha thì sao cha biết bao nhiêu là cha đủ, con cha biết nhiều. Chúa biết mình thế nào đủ, Chúa chọn. Chúa biết mình thế nào là đủ, là Chúa chọn. Và thế nào là dư, Chúa cất nó đi. Mình không biết thế nào là dư, không biết thế nào là điều thiếu, mình cũng muốn làm cho nó có cũng chẳng có. mà dư thì biết bao nhiêu là dư đây, thì Chúa định thế từ những cái đó là chúng ta phải cầu xin đó. Thế thì chắc chắn là chúng ta được sống năm cái nguồn đó: một là với đức tin, hai là bởi sống bởi lời Chúa, ba là biết sám hối, ba là thánh thể, bốn là sám hối, năm là của cải không thường không thiếu. Đó là năm nguồn sống, ta gọi là năm cái bánh. Mà trong Matthew trên 14 từ câu 13, một khi Chúa nuôi dân thì Chúa dùng năm cái bánh ấy. Năm cái bánh để Chúa nuôi dân đấy, năm cái bánh Chúa nuôi dân ăn no còn dư đó. Đó là biểu tượng cho năm cái nguồn sống trong cái đói là đức tin, lời Chúa, thánh thể, sám hối của cái vật chất không thường không thiếu đó. Cho nên chúng ta nhớ ngày xưa dân Do Thái đi trong sa mạc, họ đói, họ khát, thì Chúa đưa bàn đàn xuống, nên là họ không đi được mà ai mà được để cho ngày mai thì bàn đàn nó làm sao thối ra. Nhưng ngày thứ sáu thì được lượng cho ngày thứ bảy, bởi vì ngày thứ bảy Chúa không mua bàn đàn. Tại sao vậy? À, như vậy thì chưa có thấy đâu, sáu ngày Chúa mua bàn đàn nuôi lên xác rồi, còn ngày thứ bảy thì Chúa không mua bàn đàn, nhưng mà lấy bàn đàn dư của ngày thứ sáu cho ngày thứ bảy. Còn ngày thứ bảy Chúa cũng mua bàn đàn, có nghĩa là sao? Nghĩa là ngày của Chúa thì sống bởi Chúa. Ngày thứ bảy là ngày thuộc của Chúa mà. Người ta không phải sống bởi cơm bánh, mà còn sống bởi lời Chúa. Câu tôi không tin mừng chúng ta phải đáp đấy. Cho nên Chúa có ý ngày thứ bảy Chúa cũng mua bàn đàn. Và cho nên nhất là ngày thứ bảy là ngày của Chúa, thì ngày thứ bảy tôi sống bởi lời Chúa, thì người Công giáo hôm nay hội thánh buộc đi lễ ngày Chúa Nhật các bạn nhé, đi lễ ngày Chúa Nhật, ngày lễ chào, thì để cho người ta nhắc cho giáo dân biết rằng người ta không phải sống bởi cơm bánh mà cứ đi lao đâu còn đi kiếm cơm bánh, mà còn sống bởi lời Chúa nữa. Ít nhất một tuần nhắc nhở cho mình một lần, một tuần không đi kiếm cơm bánh nữa, mà một tuần đi kiếm lời Chúa, đi kiếm ơn thánh Chúa qua phục vụ đó. Cho nên ngày xưa ngày thứ bảy Chúa không mưa nào, ngày thứ bảy giờ chuyển sang ngày Chúa Nhật như vậy đấy. Đó, đấy là lương thực hàng ngày. Và Chúa lại nói: chúng con hãy cầu nguyện, xin Chúa tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Rất tiếc là cái lời kinh này cha chúng ta đọc nó không diễn tả được cái đó, mà mình không có quyền đổi, tại vì hội đồng giám mục quyết định như vậy thì mình phải đọc như vậy thôi. Nhưng mà cha đọc phải chịu trí, tại vì sao? Đây là xin cha tha tội, xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, bằng nhau. Mình nợ Chúa, chúng tha thằng khác nó nợ mình, thằng nó luôn như vậy, mình Chúa tha cho mình bằng mình tha cho người ta, đúng đúng đâu, đúng không? Chúa tha cho mình nhiều hay là mình Chúa tha cho mình nhiều, mình Chúa tha cho mình bằng mình tha cho người ta, hay Chúa tha cho mình nhiều hơn đó? Chúa tha cho mình nhiều hơn, mình tha cho nhân chẳng được bao nhiêu, đúng không? Chúa tha cho mình nhiều lắm, mình xúc phạm đến Chúa nặng lắm, còn người khác nó xúc phạm đến mình thì nhẹ thôi, bởi vì mình có tội. Thế chửi mình cũng đáng đời, Chúa vô tội mà Chúa bị nhục, cho nên ta xúc phạm đến Chúa nặng lắm. Có thể là ngày nào ta cũng có lúc ta xúc phạm đến Chúa, phải không? Nên ngủ nướng cũng là xúc phạm đến Chúa, phải không? Phải không? Ngủ nướng có nướng mới có hiệu quả, chắc chỗ nào như thế đó cũng xúc phạm đến Chúa. Không đi lấy cũng xúc phạm đến Chúa, nói dối cũng xúc phạm đến Chúa, tức người khác xúc phạm đến Chúa. Cho người khác trong một ngày chúng ta chưa chắc đã thấy người ta xúc phạm đến mình vào, nhưng mà mình chịu ơn Chúa hàng ngày, cho nên Chúa tha hết. Nên Chúa tha cho mình nhiều, mình tha cho anh em chẳng được bao nhiêu. Vì thế cái bản văn phục vụ giờ kinh họ dịch thế này tôi rất là thích: xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Tội thì nặng hay lỗi nặng không? Tội nặng hơn là lỗi. Tiếng Anh có một cái từ phân biệt này, phạm tội thì khác, lỗi thì khác. Cho nên xin Chúa tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ có lỗi. Cái chân lý này được diễn tả ngay ở trong Tin Mừng Matthew chương 18 từ 23. Cái dụ ngôn ông vua đó, ông có một con nợ, nó nợ ông ấy thế nào? Một yên vàng, 10 yên vàng, nó nợ ông 10 yên vàng. Nó đến rồi, xin ông cho tôi khất. Ông biết được thằng này nó nói láo vậy chứ, nó khất đâu chẳng trả được. Thôi cho mày luôn, đi về đi, xin khất bảo nó cháu luôn, hơn nào nó muốn. Nếu nó xin khất mà ông chủ cho khất đã là mừng rồi, xin khất ông lại cho nó hơn điều nó xin nữa, cho luôn đi. Mày có bán vợ bán con bán nhà bán cửa cũng cùng trả tao, cho tham bổng đi về. Ra như đầu đường ngập thằng bạn, nó nợ anh có 100. Nó bảo xin cho tôi khất. Không khất gì hết, bó cổ. Rồi đẩy nó vào trong ngục. Ông vua tức quá, người ta đổi đến các vua tụi dân kêu là tại sao tao tha cho mày mà mày không biết cho bạn mày khất. Bạn mày có xin tha đâu, bạn mày xin khất. Mày xin khất tao tha luôn. Bạn mày xin khất đáng lẽ mày phải tha luôn, mà khất mày cũng cho người ta khất, mà người ta còn ra đạn bóp cổ người ta, đẩy người ta vào trong tù ngục, thì đằng sau người ta có điều kiện người ta trả. Mà người ta cho biết rằng 10 yên vàng bây giờ là 100 triệu tiền, bây giờ 100 triệu. Còn anh bạn cái gần kia nó đợi không 100 đồng. Như vậy cái tỷ lệ là sao? 1/1. Chắc 1 triệu. Tỷ 1/1 triệu. Tức là ông chủ tha cho mày 1 triệu, mày tha cho người ta không? Mày người ta khất mày con đồng, đáng gì đâu. Đấy, Chúa tha cho mình nhiều quá mà mình mới tha cho nhau, thì làm sao Chúa thương mình được. Cho nên xin cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con, là như vậy. Rồi chúng ta xin Chúa đừng để chúng con xa chiếc cám dỗ. Nghĩa là sao? Nghĩa là đừng để chúng con đi vào cái vết chân của Adam và hồi xưa. Bởi vì chúng con bây giờ không còn phải là dòng tộc của Adam và nữa. Bởi vì chúng con đã bị tích thánh tẩy, là chúng con thuộc về Adam, cuối cùng là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không thuộc về dòng giống Adam ngày xưa, dòng giống Adam ngày xưa bởi thần giữ, đứng hướng dẫn trước cái lệnh của Chúa. Chúa bảo không được ăn trái cấm này, ăn cái cây này thì sẽ là chết. Thì thần giữ hướng dẫn Adam và xa chiếc cám dỗ của nó, bọn người chết. Còn bây giờ chúng con thuộc về Giêsu là Adam cuối cùng, thì Chúa Giêsu cũng được thánh thần dẫn vào hoang địa, và chính thánh thần hướng dẫn Chúa Giêsu biết dùng lời Chúa và tấn công Satan 3 lần, nó bị xô đẩy hết bởi Chúa Giêsu được thánh thần hướng dẫn dùng lời Chúa để mà đẩy lui ma quỷ. Thì bây giờ cũng vậy, xin Chúa cho chúng con được ơn Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con biết dùng lời Chúa đẩy ma quỷ, đẩy sư dữ giống như Chúa Giêsu vậy. Chứ chúng con không còn phải là dòng giống của Adam và Eva để mà để cho một thần dữ hướng dẫn chúng con nữa, mà Thánh Thần hướng dẫn. Vì thế mà trong cái lời cầu nguyện Chúa bảo ở trong Luca chương 11, Chúa nói rằng các ngươi có có con cái nó xin trứng xin cá, các ngươi là cha mẹ có thể cho nó đá hay còn cả không? Và cuối cùng Chúa bảo là vậy thì cha chúng con trên trời hàng ban cho chúng con gì? Hàng ban Thánh Thần cho chúng con. Và Luca chương 11 câu 13, ta cầu nguyện thì Chúa ban Thánh Thần, bởi vì Thánh Thần đến để hướng dẫn chúng ta sống lời Chúa như Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu ở sáng nay. Mới ngày hôm qua lễ chúng ta đọc trình thuật Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ lắm, mà Chúa dùng lời Chúa để tấn công nó, mà nói lời Chúa thần hướng dẫn Chúa Giêsu vào sa mạc, và như vậy Chúa thần hướng dẫn Chúa Giêsu biết dùng lời Chúa mà tấn công Satan chứ không bị cám dỗ. Vì chúng ta là con cái của Chúa, thuộc về Hội Thánh, chúng ta là dòng giống của Adam mới, Adam cuối cùng, chứ không phải là dòng giống của Adam lịch sử nữa. Đấy, xin đừng để chúng con xa trên cám dỗ này, đừng để chúng con trở lại cái dòng giống Adam ngày xưa, bởi vì chúng con đã thuộc về Chúa rồi. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Nghĩa là sao? Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng, mà chỉ có Đấng toàn năng mới biết sự dữ ra sự lành thôi. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ephesians chương 2 câu 4. Ngài đã giàu lòng thương xót và toàn năng, cho nên chúng con có tội, chúng cũng biết là ơn. Roma 5:20, ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó được sống. Chúa là Đấng toàn năng, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Nếu chúng con phạm tội là chúng con nhúng người của con vào sự dữ, chỉ Chúa kéo chúng con lên và Chúa biết tội lỗi là ơn cho chúng con, vì chúng con sám hối. Đấy. Cho nên chúng ta trở lại cái ảnh mà Chúa Giêsu dùng lời Chúa để mà tấn công Satan, thì Thánh Phaolô cũng nói lời Chúa là gươm thần khí, là vũ khí cứu độ. Ở cái Ephesians Thánh Phaolô nói chương 6, chúng anh em hãy đội lấy mũi chiến cứu độ, đeo gươm thần khí là lời Đức Chúa Trời để chiến đấu, để chiến thắng. Và cho nên khi chúng ta cầu nguyện để có hiệu quả trong cái lời cầu nguyện, chúng ta được Chúa ban nhiều hiệu quả, thì giáo hội dạy chúng ta làm sao? Ở trong hiến chế mặc khải số 25, giáo hội dạy chúng ta này, khi chúng việc cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc thánh kinh. Đấy, việc cầu nguyện đi đôi với việc đọc thánh kinh để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta ngỏ lời dâng lên Thiên Chúa, còn khi chúng ta đọc thánh kinh thì Chúa nói với chúng ta. Đấy, cho nên trái chắc lại giáo hội nói trong cái trên mặt cải xoay 15 là việc cầu nguyện đi đôi với đọc thánh kinh. Đọc thánh kinh phải hiểu rằng đọc thánh kinh trong Hội Thánh nha. Hiến chế phục vụ số 7 nói như vậy, chúng ta phải đọc thánh kinh trong Hội Thánh chứ không phải đọc ngoài Hội Thánh. Mà đã là đọc thánh kinh trong Hội Thánh thì lại có nghĩa là giáo hội muốn chúng ta chu toàn kinh phục vụ và thánh lễ. Bởi vì trong kinh phục vụ thì chúng ta vẫn đọc như của cha đấy, toàn lời Chúa, phải không? Toàn lời Chúa, rồi thánh lễ toàn lời Chúa. Cho nên nếu Hội Thánh bảo việc cầu nguyện đi đôi với việc đọc thánh kinh thì đồng nghĩa là chúng ta hàng ngày chu toàn kinh phục vụ, chu toàn thánh lễ. Của vị thánh kinh phục vụ của thánh lễ là toàn giáo hội cho chúng ta toàn lời thánh kinh để thưa với Chúa, dùng lời Chúa để thưa với Chúa. Mà Thánh Phaolô nói trong thư Roma chương 8 câu 26, đó là Chúa Thánh Thần đã lựa ý Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn tả, chính là lời Thiên Chúa. Vì lời Thiên Chúa rất là tuyệt vời và quyền năng, cho nên Thánh Phaolô cũng đã nói với giáo đoàn Thessalonica thứ nhất chương 2 câu 13, lời Thiên Chúa cho chúng tôi đâu rằng nhưng anh em phải tin đó là lời toàn năng, lời quyền phép của Thiên Chúa thực thi nơi anh em là những người tin. Phaolô nói như vậy chẳng qua là Phaolô đã đọc và hiểu được lời ngôn sứ Isaiah chương 55 chúng ta mới đọc ở bài đọc đó. Như nước mưa đổ xuống, nước đổ xuống đất, chúng ta muốn hay không muốn, tự nhiên đất có cây nó mọc lên, có dung có dễ, có cái đất nó phì nhiêu đến cỡ nào mà không có nước đổ xuống không có sự sống. Thậm chí cục đá không thấm nước nhưng cục đá cứ để cho nước đổ lên cũng có sự sống tối thiểu, đó là rêu. Như vậy nước quyết định phát sinh sự sống, thì lời Chúa còn mạnh hơn là nước. Nếu chúng ta để lời Chúa rót vào, thấm vào từng tế bào, vào tận linh hồn của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được nhiều điều đẹp lòng Chúa. và chính lời Chúa, như chúng ta kết hợp với Chúa để Chúa hướng dẫn chúng ta sống điều kinh này Cha, chúng ta mới đạt. Và khi chúng ta sống kinh này Cha đó, là chúng ta đã cộng tác với Chúa để thực hiện cả một cái chương trình cứu độ. Bởi vì kinh này Cha rõ ràng Cha vừa nói đó, là tất cả chương trình cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện đó, để chúng ta sống kinh này Cha là cộng tác với Chúa Giêsu để tiếp nối cái công việc cứu độ loài người, làm hoàn tất cái chương trình cứu độ mà Chúa đã khởi sự và Ngài đang mời mời chúng ta cộng tác để dần dần đến cái kết chung được hoàn hảo hơn. Chúng ta sống được như vậy thì chúng ta xứng đáng được đọc cái lời đáp ca Thánh Vịnh 34:33 câu 18 mới đọc đấy. Người đây là người công chính được Chúa gìn giữ, giải thoát khỏi mọi côn nguy khốn, bởi vì chúng ta đã thuộc về Chúa và sống niềm tin, sống những điều mà Chúa dạy chúng ta trong những ngày cha đã thương với Chúa.